Lời thề của cha và cuộc chiến trong tâm. Sử sách và truyền thuyết về Trần Quốc Tuấn thường nhắc đến việc ông từng đem lời cha dặn hỏi những người thân tín. Yết Kiêu và Giã Tượng, hai gia tướng nổi tiếng Trung Nghĩa đã can ngăn ông. Họ hiểu rằng gây loạn trong nước khi ngoại bang rình rập là điều nguy hiểm cho xã tắc. Ông cũng từng dò hỏi các con có người hiểu được đạo lớn, có người lại nói thuận theo ý tranh đoạt. Câu chuyện về thái độ nghiêm khắc của ông với Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cho thấy Trần Quốc Tuấn không xem lời cha dặn là chuyện nhẹ. Ông đã đặt nó lên bàn cân đạo nghĩa, đã thử lòng người, đã nhìn thấy hậu quả nếu một người có quyền lực đặc thù riêng lên trên nước nhà. Chính ở đây, tầm vóc của ông bắt đầu hiện ra. Một người bình thường có thể dễ dàng nói rằng mình yêu nước khi không bị thù nhà kéo lại. Nhưng Trần Quốc Tuấn phải lựa chọn giữa hiếu với cha và nghĩa với nước. Ông không phủ nhận nỗi đau của cha, nhưng ông không để nỗi đau ấy biến thành tai họa cho Đại Việt. Ông đã thắng được ý riêng, đặt sự tồn vong của dân tộc lên trên vết thương gia tộc. Trước khi trở thành người đánh bại quân Nguyên, ông đã đánh bại chính bóng tối trong lòng mình. Nhà Trần và cơn bão từ Thảo Nguyên. Thế kỷ 13 là thời đại vó ngựa Mông Cổ làm rung chuyển nhiều vùng đất. Từ Thảo Nguyên phương Bắc, các đạo quân Mông Cổ tràn đi với tốc độ đáng sợ, đánh bại nhiều quốc gia và vương triều. Sau khi Hốt Tất Liệt lập nhà Nguyên ở Trung Hoa, tham vọng mở rộng xuống phương Nam càng trở nên rõ rệt. Đại Việt khi ấy không rộng lớn như các đế quốc. Nhưng đất nước nhỏ ấy có một điều quân xâm lược thường đánh giá thấp. Ý chí giữ nước đã được hun đúc qua nhiều thế kỷ. Từ Bạch Đằng thời Ngô Quyền đến những cuộc chiến chống, người Việt hiểu rằng mất nước không chỉ là mất ngai vàng của vua, mà là mất ruộng đồng, làng xóm tiếng nói, phong tục, quyền sống của dân chúng. Năm 1258, quân Mông Cổ lần đầu tiến vào Đại Việt. Cuộc kháng chiến ấy kết thúc bằng thắng lợi của triều Trần, nhưng nó cũng là lời cảnh báo. Kẻ thù phương Bắc sẽ không dễ bỏ cuộc. Những năm sau đó, áp lực Bang Giao yêu sách thần phục, yêu cầu mượn đường đánh Chiêm Thành và các đòi hỏi ngang ngược của nhà Nguyên liên tục đè nặng lên Đại Việt. Triều Trần cần một người không chỉ có tài cầm quân mà còn đủ uy tín để quy tụ vương hầu, tướng sĩ và dân chúng, người ấy chính là Trần Quốc Tuấn.